Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Đừng tham vọng thay đổi người khác, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Như Lai Thiền Tự, Hoa Kỳ. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin được thành kính tri ân Hòa Thượng Trụ Trì và toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni đã tạo mối duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại Như Lai Thiền Tự hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay cũng là một nhân duyên lành đã trở về Như Lai Thiền Tự, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Trụ Trì cho phép chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các vị, và cũng là một cái cơ hội mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tôi được gặp một bậc tiền bối tại nơi này mà ngày xưa chúng ta từng biết với một cái từ quen thuộc, đó là Sư Cô Như Thủy. Và hôm nay tuổi đời của ni sư đã lớn, nhưng chữ sư cô đó vẫn là một từ quen thuộc vang bóng một thời với chúng ta, và hôm nay cũng tiếp tục vang bóng nữa, nhưng với một cái tầm cao mới, một cái tuổi đời mới, một cái trang sử mới của ni sư. Và tôi cũng là người đã rất ngưỡng mộ và học hỏi được rất nhiều từ những băng đĩa và những quyển sách mà từ những năm đầu thập niên 80-90 mà ni sư đã trở thành những vị mà giảng sư lỗi lạc của thời đó. Và nhân đây tôi cũng có được ít lời mang cái nghĩa giới thiệu để bày tỏ cái lòng cảm xúc và mến mộ của tôi dành cho một người ni có cái công hoằng pháp trong những giai đoạn đầu một cách tuyệt vời như thế. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay. Xin thưa toàn thể các vị, thì để không làm mất thời giờ của các vị, và hôm nay tôi đến với các vị một cái bài giảng để giúp chúng ta có thêm một cái suy nghĩ trong việc trao đổi với những người thân của chúng ta để giải quyết các vấn đề mà lòng chúng ta thường mong muốn. Bởi vì đa phần là những rắc rối gia đình, những cái bất cập của các đứa con hay là những người thân thì dường như lúc nào cũng xảy ra. Các sự xung đột, mâu thuẫn và không hài lòng nhau cũng thường xuyên xảy ra, mà những gia đình rơi vào trong trường hợp đó rất là đau khổ. Ai cũng muốn được mình có một gia đình hạnh phúc, ai cũng muốn được có một cái người thân mà như mình mong muốn. Và điều này tại sao nó không diễn ra như thế? Và để có thể cải thiện tốt ít nhiều trong vấn đề này bằng chút ít nào đó kinh nghiệm của chúng tôi, xin được chia sẻ với các vị qua chủ đề là đừng tham vọng thay đổi người khác. A Di Đà Phật. Nghe đề tài này thất vọng quá đúng không? Mình thì lúc nào cũng muốn thay đổi cả người khác cho tốt, mà với cái bài giảng thầy lại đưa ra chủ đề là đừng tham vọng thay đổi người khác. Có nghĩa vậy suốt đời mình có đứa con hư cũng phải chịu đúng không? Có thằng chồng hư cũng chịu, hay là mình có một người thân không như ý, nói đâu nó cãi đó này kia kia đó, thì mình cũng nghĩ rằng là vậy là phải chịu rồi. Vậy thầy dạy tôi gì? Thầy dạy tôi chịu là bó tay cho số phận. Có phải không? Cái từ mà đừng tham vọng thay đổi người khác nó mang cái nghĩa là thôi bó tay cho số phận đi. Là số phận tôi vậy rồi, lỡ có chồng vậy rồi, lỡ có con vậy rồi, hay là cha mẹ trong nhà bất hòa vậy rồi, giờ phải chịu. Xin thưa các vị, khi tôi đưa ra một chủ đề tôi cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng đó là một từ cảnh báo cho chúng ta. Đa phần trên cuộc đời chúng ta rất muốn thay đổi người khác, nhưng chúng ta có biết rằng cái ý tưởng muốn thay đổi người khác đó là một ý tưởng sai lầm không? Xưa nay chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình muốn thay đổi người khác là sai lầm. Mình muốn người khác được tốt hơn sao gọi là sai lầm? Ví dụ bây giờ trong gia đình của mình có những cái đứa con hư, mình muốn nó tốt hơn, tại sao thầy gọi là sai lầm? Đây là cái điều mà tôi muốn cho các vị phải đánh động lại trong suy nghĩ của mình. Cái sai lầm chúng ta là lúc nào cũng muốn ép người khác làm theo cái nguyện vọng của mình. Như bây giờ mình nói là mình có một chút giác ngộ nào đó, rồi mình ăn chay, mình thấy ăn chay tốt không? Tốt. Mà bây giờ trong gia đình 10 người mà chỉ có mình giác ngộ mình thấy tốt, cho nên mình ép những người còn lại là ăn chay tốt lắm, nên ăn chay, ăn mặn là thế này, ăn mặn là bị quả báo đó, ăn mặn là tội lỗi đó, ăn mặn thế hồi nó đánh mình phù cái mỡ. Có phải vậy không? Trước mắt là như vậy cái đã. Còn ông ấy thì mình nói là ăn chay thế này tốt lắm thế kia, thì bà giỏi bà ăn đi. Đó, đây là cái chỗ mà từng gặp. Vậy thì chúng ta cứ nghĩ trong đầu rằng tôi muốn tốt cho mọi người, mà tại sao mọi người lại không có đồng tình với tôi? Tôi muốn mọi người tốt hơn, tại sao mọi người không nghe tôi? Đây là cái chỗ mà chúng ta rất tức cái trong lòng. Mình muốn cho nó tốt, ăn không tốt, ăn đi rồi mới mốc đọ địa ngục một đám nghe con. Thế đó, tức ở trong mình. Nhưng mà nói là chuyện của mình, muốn là chuyện của mình, còn ăn là đó chuyện là chuyện của nó. Làm gì nhau? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, chúng ta đôi khi là tham vọng muốn thay đổi mà không thay đổi được, cho nên chúng ta tức. Cái tức đó nó đâm đến sự mâu thuẫn trong gia đình, bắt đầu chia rẽ. Phe nào ăn chay là phe, mà phe nào ăn mặn là phe địch. Vậy thôi, trong gia đình bắt đầu tự nhiên bắt đầu có hai phe. Người ủng hộ ăn chay á thì ok, là thuộc về nè hệ của tôi, còn ăn mặn là hệ của bên kia, có thể không đội trời chung. Nhớ kỹ là như vậy. Chỉ cần một điều mà theo mình nghĩ điều đó là tốt, rồi cái mình cứ nghĩ rằng những cái đó tại sao người ta không theo, rồi mình buồn. Một số những gia đình có những ông chồng ăn chơi, mình muốn thay đổi ông chồng ăn chơi để được tốt hơn không? Muốn không? Ai rơi vào trong trường hợp đó mà không đau khổ mà không muốn? Nhưng mà đâu phải do chúng ta muốn mà được. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn cái chúng ta nói sao? Tối ngày ăn chơi vậy đó hả? Bừa bãi thế, đàn ông này kia nọ, làm chồng không lo trách nhiệm thế. Nói chuyện của mình, ăn chơi chuyện của nó, cũng vẫn diễn ra như vậy. Tại sao chúng ta rất ức về điều đó? Chúng ta rất đau khổ về điều đó. Chúng ta mong muốn các điều đó được cải thiện mà nó không thay đổi. Hay là chúng ta có một đứa con hư, nó không ham học, mình la nó, mình kêu học là thế này, học là thế kia, phải học, buộc học, nhưng nó không học, cuối cùng làm gì nó? Vậy thì cái lòng của chúng ta muốn thay đổi một vấn đề với ai đó, với một người thân ta, lòng muốn đó tốt hay xấu? Tốt, đương nhiên là một lòng tốt. Cái lòng này là một khát khao để được hạnh phúc, không phải hạnh phúc cho mình mà lại hạnh phúc cho những người đang là như thế. Nhưng tại sao không được? Bên cạnh đó, chúng ta có một sai lầm nữa là hay chỉ trích và nói xấu lỗi lầm của những cái người mà chúng ta không hài lòng. Chúng ta hay chỉ trích nói xấu. Ví dụ nó không làm gì vi phạm luật pháp, nhưng mà nó hay đi nhậu, chúng ta chỉ trích. Rồi đó, bây giờ nó không ăn chay đồng quan điểm mình chỉ trích. Hay là đôi khi nó hay đi chơi bời thì mình chỉ trích. Bên cạnh đó có một số người thân cũng rất tốt thôi, nhưng mà họ chỉ có thói quen hay đi câu cá thôi, cũng bị chỉ trích. Cứ nói xấu câu thế này, đi sát sanh nghe, thế ăn được nhiêu vậy, thế làm để tội lỗi này kia nọ. Mình cứ nói vậy, nhưng mà nó câu chứ. Rồi làm gì nhau? Như vậy thì ở đây chúng ta có nguyện vọng thay đổi người khác, nhưng tại sao chúng ta không làm được? Rồi lại chúng ta không làm được thì chúng ta cảm thấy chúng ta không hài lòng điều đó, cho nên chúng ta chỉ trích. Chúng ta chỉ trích cái này xấu nè, cái này sai nè, cái này là thế. Chỉ trích. Khi chỉ trích rồi, người bị chỉ trích họ tự ái, cho nên chỉ trích thì mặc bà, làm là gì của tôi. Cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Vậy thì nếu trên cuộc đời này dễ dàng thay đổi người khác thì xã hội này nó đâu có phức tạp. Và nếu dễ dàng thay đổi người khác như vậy thì trong cuộc đời này
không có một gia đình nào bất hạnh cả. Nhưng các vị thấy xã hội có rất nhiều gia đình bất hạnh không? Bất hạnh bởi một đứa con hư nè, bất hạnh bởi một cái đứa con chơi bời ha, hay là bất hạnh trong nhà mình có một người thân không đồng quan điểm, họ thích những cái điều của riêng họ mà nó không phù hợp với quan điểm của chúng ta, không phù hợp với truyền thống của gia đình, và thậm chí không phù hợp với độ tuổi của các con đang là, nhưng mà nói không được. Cho nên chúng ta cảm thấy là những điều đó thấy rất dễ, mình cứ nghĩ rằng à cái điều đó tôi nói chỉ cần nghe tôi cái thôi là được rồi, tại sao không nghe? Xin thưa các vị, đây là điều mà mấu chốt mà tôi muốn chia sẻ với các vị đó. Nếu chúng sinh dễ dàng đổi thay và chúng sinh dễ dàng để hướng thiện như vậy, thì Đức Phật đâu có nói cái câu là chúng sinh can cường khó độ trong đời ác ngũ trược này đâu. Các vị nhớ trong kinh Phật từng nói cái câu là đời ác ngũ trược, chúng sinh can cường rất khó độ, có phải không? Trong năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, trong cái thế giới đời năm trược này là chúng sinh can cường ngoan cố hung dữ, tham sân si dãy đầy, không dễ gì độ. Và kể cả bản thân Đức Phật cũng không hẳn là độ được tất cả mọi người. Đức Phật từng nói trong các kinh là Phật quá hữu duyên nhân, có phải không? Tức là Phật cũng chỉ độ được những người có nhân duyên thôi. Những người không có nhân duyên Đức Phật cũng chịu thôi. Không phải ai Đức Phật cũng độ được đâu. Các vị đừng nghĩ rằng Đức Phật có quyền năng, Đức Phật có thần thông, Đức Phật có trí tuệ thế thế. Mặc dù như vậy, vậy mà Đức Phật vẫn nói rằng là Phật quá độ những chúng sinh có duyên. Cho nên có ba điều mà Đức Phật có thể làm và ba điều không thể làm đó. Tam năng là tam bất năng đó. Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Đây là trong những cái câu mà chúng ta từng quen thuộc như vậy. Phật chỉ độ những cái chúng sinh nào có nhân duyên với Đức Phật, còn những chúng sinh không có nhân duyên thì không độ được. Phật năng độ vô lượng vô biên, tức là Phật độ chúng sinh nhiều á, vô số đó, nhưng mà năng bất tận chúng sinh giới, không thể nào độ hết được tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên các vị thấy cả cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật chỉ độ đa phần là quần chúng Ấn Độ trong thời điểm của Ngài, trong những đất nước đang là, nhưng không có nghĩa là tất cả. Bởi vì thời điểm của Ngài rất là nhiều học thuyết, rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều những tín ngưỡng vào thời điểm đó. Nhưng đại đa số quần chúng thời đó đều hướng vào Đức Phật và tin tưởng Đức Phật, nhưng không phải là tất cả. Trong quá trình quá độ của Đức Phật cũng vậy, có những chúng sinh mà Đức Phật chỉ sai đệ tử mình đến độ, như cỡ Ra Hầu La hay là hoặc là Mục Kiền Liên hay là Xá Lợi Phất. Trong từng trường hợp mà Đức Phật bằng trí tuệ quán chiếu nhân duyên, thấy được chúng sinh có nhân duyên với một đệ tử của mình, cho nên Đức Phật sẽ sai đệ tử đó đến độ. Còn bản thân Đức Phật đến nói người ta quay chỗ khác, người ta không nghe. Vậy thì cơ bản nhất là cái gì? Chúng sinh không phải dễ độ. Cái đó thuộc về cái bản ngã của mỗi con người. Cái từ mà chúng ta hay nghe quen là mỗi một người ai cũng có một cái bản ngã. Cho nên chúng ta từng có một câu chúng ta nghe là giữa ba quân có thể dễ dàng đoạt được ấn sói, nhưng mà không dễ gì đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Thì ta muốn nói rằng ở giữa ba quân chiến trường như vậy đó, phức tạp như vậy đó, mà cái ấn sói của một người khác, của một vị tướng khác chúng ta có thể cướp được, nhưng mà để bắt một cái kẻ vô danh tiểu tốt nào đó nó phục tùng là chuyện không dễ. Có nghĩa là không dễ dàng gì nhắc nhận, nghe và phục tùng một ai đó. Cho nên người ta mới nói cái câu như thế. Như vậy người ta từng nói cái câu giang sơn dễ đổi, tánh xưa khó dời, để cũng nói lên những người ngã mạn, kiêu ca, cố chấp, hung dữ, tất cả mọi cái cá tính như vậy, nhưng không dễ dàng gì giúp họ thay đổi đâu. Nói như vậy không có nghĩa là bó tay và không có cách. Nhưng ở đây hôm nay tôi chia sẻ với các vị để cùng nhau nhìn nhận ra cái cách thay đổi một vấn đề ở chỗ nào. Như vậy cái bản ngã của con người là cái gì? Tôi nói rằng bản ngã đây là do nghiệp đã hình thành nên cá tính riêng của mỗi con người. Cái đó gọi là bản ngã. Tức là một quan điểm cố chấp về một cái điều gì đó theo cái tánh riêng của người đó, cái tật riêng của người đó. Cái đó gọi là bản ngã. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Như vậy bản ngã cơ bản được hình thành từ nghiệp của mỗi con người. Một con người thích cái này, nó thuộc về cái nghiệp cảm ràng buộc để cái người này có sở thích về cái điều đó. Nghiệp cảm ràng buộc cái con người này có sở thích về cái kia, thì tự nhiên nó ràng buộc để con người có sở thích về cái kia. Như vậy có những người rất là chủ quan về bản thân mình. Mình thích về cái điều nào, mình cho cái đó là đúng, thì đừng mong ai có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình. Bây giờ có những người nói là thích cái bông lan màu tím này, và bông lan màu tím này đẹp, đấy thành lên nghiệp cảm, cái sở thích riêng người đó. Thì cái người đó có quyền cho cái này đẹp, cho dù ai đem cái gì khác nói đẹp, cái đó đồ bỏ, bởi vì nó không phải thuộc về cái sở thích của người này. Như vậy đem cái khác để so sánh với người này chịu không? Không, bởi vì nghiệp cảm hình thành lên cái bản ngã, cái cố chấp, cái định kiến của con người này về vấn đề đó là như thế. Cái đúng cái sai trên cuộc đời cũng vậy. Cái đúng của chúng ta không hẳn là cái đúng của người khác. Mỗi một người có một cái đúng khác nhau. Cái đúng này nó không lệ thuộc vào chân lý, mà cái đúng này lệ thuộc vào cái cá tính riêng của con người. Cho nên chúng ta hay cãi nhau, hay chỉ trích nhau, thậm chí hay phê bình nhau từ những cái chỗ là chúng ta không nhận diện được ra là cái cá tính riêng đó. Bởi vì nghiệp mỗi người mỗi khác, hình thành lên cá tính mỗi người mỗi khác, hình thành cá tính đó, cái đó gọi là bản ngã. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Trước hết cái bản ngã nó là như vậy. Bản ngã là một thuộc tính riêng của một con người đó. Cái gì hình thành đến bản ngã? Do tính chất của ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Đây là cái tính chất chấp ngã của mạt na. Mê muội về bản ngã. Bản ngã nó đúng sai gì kệ nó. Trước hết là mê muội về bản ngã. Ngã si, ngã kiến, quan niệm sai lầm về bản ngã. Ngã mạn, kiêu ngạo, tân bốc cho bản ngã. Và ngã ái, yêu mến, đắm chấp bản ngã. Đây là cái tính cách là bảo vệ một cách tự nhiên, mang tính cách phản xạ của mạt na thức. Mỗi con người đều có mạt na bảo vệ cái tự ngã bằng cách này. Nó đã được hình thành từ vô lượng kiếp, trở thành cái nghiệp và cái cá tính của con người rồi. Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái là chuyện đương nhiên. Vì vậy ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái của một người này sẽ không dễ gì đánh động được ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái của người kia. Cho nên chúng ta dính mắc cái gì là dính mắc chết bỏ. Nó thuộc về si kiến mạn ái mà. Ví dụ là chúng ta cho cái đó là đẹp, hay là cho cái đó là đúng của chúng ta rồi, một người khác có lấy cái cách nào đi chăng nữa, thuyết minh cỡ nào người ta cũng không dễ dàng gì thay đổi. Như vậy không lẽ chúng ta chấp nhận là những người thân của chúng ta muốn làm gì làm, cho lúng vào sai lầm cỡ nào thì lúng sao? Sự thật, nói như vậy tôi chỉ phân tích cho các vị thấy một tiến trình của một tâm lý cơ bản con người thôi. Còn trên cơ bản đổi thay như thế nào thì trong nội dung này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Trên cơ bản con người bị dính mắc là như thế đó. Và chính vì nghiệp ràng buộc hình thành và che đậy, cho nên chúng ta không nhận ra được cái sai theo nguyên tắc. Có những người làm bừa về đạo đức, có những người làm bừa trên tội lỗi, có những người làm bừa trên nhân quả. Nhưng nếu người đó biết rằng mình đang bừa trên đạo đức, trên tội lỗi, trên nhân quả, thì người này đâu cố mà sai. Bởi vì cái trong cái hình thành của người này đã là nghiệp che đậy. Họ biết họ sai, họ đã thay đổi rồi. Vì chính chỗ đó cho nên mới dẫn họ đến khổ đau. Cho nên các vị nhớ, một con người bị khổ đau không phải họ muốn khổ đau, mà do tiến trình của cuộc đời của họ hình thành nên nguyện vọng và hành động của họ để dẫn đến khổ đau, chứ không ai xếp đặt cả. Và cái đó người ta gọi là nghiệp dẫn. Nhưng mà người ta biết rằng người ta là như vậy, người ta có những khổ đau, người ta vướng mắc như vậy, nhưng mà người ta nghĩ rằng bản thân người ta dường như nó đã là như vậy, cho nên người ta cam chịu. Có những cái lúc khát vọng thoát ra mà không biết thoát cách nào. Nhưng một ai nói động đến, cái tự ái của họ không dễ dàng gì chấp nhận. Si kiến mạn ái mà. Vì tự ái, tự ngã, kiêu ngạo một cách trực tiếp hay là thầm lặng của bản thân, làm cho người này bảo vệ cái quan điểm và hành động cho dù sai lầm. Cho nên những người này rất là thích cái cách sống riêng của mình. Ai nói động đến, tôi vậy á, chịu thôi. Có phải không? Tự thân của người ta, mình thấy người ta có lỗi, người ta không tốt, người ta có cái gì đó nó nó không được đẹp, mình thấy rất rõ, nhưng bản thân người đó đừng hòng nói động đến họ đó, nói ra tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Cơ bản nhất, cái tánh tôi như vậy, đây là cái câu nói cho người ta theo cái dạng là cố chấp bảo thủ chủ quan, nhưng mà không dễ dàng thay đổi nha. Gia sang dễ đổi, tánh xưa khó dời là chỗ này nha. Nói vậy là nói như vậy, cái tánh hay cãi lộn là như vậy. Đừng nói động tới tao vậy đó, mày không thích mày đừng nói chuyện với tao. Còn gì nữa để nói, có phải vậy không? Hoặc là họ có những cái cách bảo vệ sai lầm và cái cà chớn, cái bản ngã hay là cái cá tính của họ bằng cách nữa là đừng động đến tôi, chuyện này là chuyện của tôi, cho nên đừng động tới tôi, chỉ vậy thôi, tôi muốn yên ổn, có phải không? Đa phần mình gặp những trường hợp đó mình nói được, tức là không vượt qua được rào cản của cố chấp của bảo thủ thành kiến này, mình thấy nó như vậy mình nói nó không được. Có những người rất tức cho những đứa con, có những đứa con nó làm nó không hài lòng, lo chơi bời, nó lo gái trai, nó lo này kia, nó bỏ bê việc học, bỏ bê sự nghiệp, nhưng mà mình nói được không? Mình nói nó nói chuyện đó của tôi vậy thôi. Vậy thì ở đây mình có nguyện vọng tốt cho nó, muốn thay đổi nó mà nói còn không được, muốn gì thay đổi, và thậm chí nó không cho mình có những cơ hội để nói chuyện với nó. Cái nhà này tôi không thích hợp cho nên nó về nó chỉ gom góp đồ thay đổi, sọt vô cái nhảy đi liền, không cần gặp ai hết. Vậy làm gì nhau? Như vậy là nó nói là sai tôi chịu, nhưng mà đá động đó nó kêu cảnh sát, có phải không? Vậy thì bây giờ nó có nhiều cách để nó bảo vệ theo cái quan điểm của nó, và đa phần những người này là cho rằng tôi đâu có sai đâu. Nhưng mà người lớn thấy rất rõ là con mình như vậy mất tương lai, con mình như vậy mất sự nghiệp, và thậm chí có những trường hợp là con mình đang bị lợi dụng, hiểu rất rõ, nhưng mà nó thì không, bởi vì đó là cái sở thích của nó, nó đang bảo vệ những cái quan điểm và nhu cầu của chính bản thân nó, bất chấp tất cả mọi lời thuyết phục khôn ngoan nhất. Vậy thì làm sao để thuyết phục một con người đây? Và trên đời này có rất là nhiều người ngang bướng, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đâu dễ gì mà để có cơ hội nói chuyện với những người ngang bướng. Cơ hội nói chuyện đã là không có rồi, thì đừng hòng mà thay đổi được họ, hay là để giúp cho họ nhận ra vấn đề. Vậy thì cái này các vị cần phải hiểu một nguyên tắc căn bản để giúp chúng ta thay đổi. Xin thưa các vị, khi hoằng pháp trên đất Mỹ, tôi dừng chân tại tiểu bang Pennsylvania, và trong đó tôi có tiếp chuyện với một cái cô này là khoảng 35 tuổi. Xin thưa các vị, cô này là từ xưa giờ chưa đi chùa và cũng không có cảm giác thích chùa, nhưng mà do ai đó giới thiệu nhiều lần rồi làm sao đó nghe được một vài bài giảng của tôi, và cô này hôm đó là tự nguyện tìm đến một cái nơi tôi ở đó, là cổ muốn gặp riêng để trao đổi. Thì xin thưa các vị, thì khi cổ gặp tôi rồi, tôi nhìn cổ là tôi biết cổ là dạng gì rồi, tức là nó đã hình thành lên một cái gương mặt rất là khó khăn, và một tính cách là nhìn qua là biết những người này là rất là bướng bỉnh và cứng đầu, nhìn là biết ngay, khỏi cần hỏi gì hết trơn. Nhưng mà mặc dầu tôi chưa được giới thiệu trước đó, nhưng mà qua nhãn quan là mình một có một cái khái niệm như vậy, nhưng mà để trong lòng thôi, nói ra rằng ta chửi sao đâu có nói. Nhưng tôi vẫn tươi cười để trao đổi gặp cô. Và khi cô gặp tôi á, thì cô nói là thầy, cô nói thật với thầy là tánh con từ đó giờ là rất là ngang tàn, cô ta tự nhận luôn. Tôi nói khỏi nói, nhìn biết rồi. Khi đó tôi cũng nói nửa đùa nửa thật với cô như vậy, và cô nói rằng thầy à, con rất khổ đau về tánh này, và con thưa thật với thầy là chồng con nó cũng thế, nó cũng ngang tàn như thế, cũng không bao giờ mà nói được nó, con nói cái gì nó cũng không có nghe. Và thật tình với thầy, con rất đau khổ chính bản thân con, và cũng như đau khổ về chuyện chồng con. Tôi nói nồi nào vung nấy nói gì. Tôi nói các vị đó như vậy, thì á, cô nói rằng con muốn giúp con làm sao mà con bỏ được cái này. Bao nhiêu người khuyên, bao nhiêu người nói, con đều bỏ ngoài tai, và thậm chí con rất khó chịu khi người ta nhắc nhở đến điều này, nhưng thật lòng là con không muốn mình như vậy. Nhưng mà tại sao nói như thế? Thì tôi lúc đó tôi bắt đầu làm thầy bối một cách bất đắc dĩ. Tôi bắt đầu cô đưa tay ra thầy xem coi. Thì lúc mà đưa tay ra tôi xem các vị đó giờ có thấy tôi bối chưa? Tôi bối ghê gớm lắm á. Khi mà tôi nói cô đưa bàn tay ra tôi coi, về vấn đề khi vừa nhìn trong bàn tay cổ tôi cũng biết được rằng thật sự cổ có những cái nét là đúng là ngang bướng. Nhưng mà tôi nói rằng là ai nói cô ngang bướng chứ thầy thấy cô rất dễ thương mà. Bắt đầu cổ có cởi mở rồi đó nghe. Còn mới nghe thầy nói lần đầu á. Tôi mới nói với cổ rằng thật sự á, ngang bướng của cô là do người ta không hiểu cái nỗi lòng và cảm giác của cô. Nếu một ai đó hiểu được cô không phải là người ngang bướng như thế này. Thầy nói rất rõ, ngang bướng của cô chỉ là lớp băng trên mặt nước mà thôi. Ai đục thủng được lớp băng này, phía dưới là những dòng nước trong leo lẻo và vô số cá đang sống ở dưới đó. Tôi nói cổ giật mình liền. Cho nên tôi nói rằng đây là cái cá tính bảo vệ thuộc về nghiệp cảm của cô, một cái lớp bảo vệ bên ngoài mang cái tính cách ương ngạnh và bướng bỉnh. Nhưng từ sâu thẳm của cô vẫn là người khát vọng để được hạnh phúc, an vui, được dễ nhìn, được mọi người quý mến và chiều chuộng chiếu cố mình. Cô chắc chắn rằng cô không có cái này không? Như vậy, trên hình thức cô muốn được điều đó, nhưng mà lớp ngoài của cô lại tô một con người bất thành gì cả. Nói chung là không dễ dàng gì được thuyết phục bằng những ngôn từ, bằng những cử chỉ, bằng những cái nhìn, cái ngó và bằng những cái thái độ của cô. Nhưng sự thật, sao thái độ đó của cô là một nỗi đau và sự khát vọng về hạnh phúc. Và một sự khát vọng đó, nó đã nhiều lần nó làm cho cô thậm chí mặc cảm về bản thân, đau khổ vì tại sao người khác không có thiện cảm với mình. Đau khổ vì một gia đình không hạnh phúc. Đau khổ vì nhiều thứ trong một môi trường mình làm bị áp lực, bị chia rẽ, bị người khác chỉ trích, bị người khác khinh thị, thậm chí là thiếu thiện cảm trong cái mối quan hệ công việc của mình. Như vậy cô đâu muốn điều này đúng không? Tự thân cô cũng là con người chứ cô đâu phải là sắt đá. Vì vậy cho nên là cái lớp nghiệp cảm này nó bảo vệ cô mà cô không dễ dàng từ bỏ. Nó là một thói quen, cho dù có những lúc cô rất là khó chịu cái này. Cô cảm thấy rằng tại sao con người cô lại khó ưa như vậy? Tại sao con người cô lại là cà chớn như vậy? Tại sao con người cô lại là ai nói gì không chịu nghe như vậy? Cô có bao nhiêu lần tại sao? Nhưng rồi cốt khỉ hoàng cốt khỉ, có phải vậy không? Tức là có nhiều đêm cô tự khóc với chính bản thân mình. Nhưng mà khi hoàn cảnh đụng tới, cô cũng vẫn phản ứng như thói quen từng có chứ chưa bao giờ thay đổi được. Ví dụ ai nói động tới cô là cô nạt lại liền. Có những khi cô nằm đêm cô suy nghĩ tại sao mình vô lý như vậy. Tại sao ta nói bằng một cái lời như vậy còn mình lại phản ứng bằng một thái độ khó chịu và nạt nộ như vậy. Tôi nghĩ có những lúc cô cũng rất là buồn chứ. Nhưng rồi ngày hôm sau trường hợp đó được lặp lại, cô cũng nạt y chang như vậy. Cô gật đầu. Vậy thì ở đây các vị nhớ rất rõ là trong đường chỉ tay thực tế của cổ là có đường bướng bỉnh. Đó là chuyện đương nhiên. Tôi coi thử một chút ở trên về mặt gọi là tâm lý thôi. Mình xem nó biểu hiện trên cái đôi chỉ tay coi có hay không cái đã. Nhưng mà bên cạnh đó nó biểu hiện là cô rất là nhiều ước mơ khát vọng. Và tự thân của cô cũng vẫn là một người con gái có những cái mong muốn và ước ao như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng vì bây giờ do một lý do nào đó cô đã tự đổi mình một cái lớp như vậy và xem như cái đó là cái cá tính của mình. Vì vậy tôi như vậy đó, ai chịu không chịu thì thôi. Và tánh cô như vậy làm sao cô giải quyết được vấn đề của chồng cô? Chồng cô là một người con trai chấp nhận được cô để cùng cưới nhau, hai người phải có đồng những cái tính gì đó. Và nếu chồng cô đã có cái tính giống như cô thì ở đây là người chính trong chính, thì làm sao có thuyết phục được chồng? Cô nghĩ mình thì cô hiểu chồng, không ai nói động đến cô được, không ai thuyết phục cô được, thì chồng cô ai là người nói đến và thuyết phục được? Chính bản thân cô cũng không thể làm được điều đó. Như vậy ngược lại, chồng cô cũng đâu có thể làm được gì cô, bởi vì cô cũng đâu có dựa. Vậy thì bây giờ cái vấn đề này cô không muốn, mà tại sao nó là như vậy? Đây là thầy muốn nói là nghiệp ràng buộc. Mà khi đã nghiệp ràng buộc rồi thì chúng ta phải chấp nhận khổ với nghiệp một khi chúng ta chưa tu. Vì vậy khi có tu hành chúng ta mới nhận thức được ra rằng là mình có cá tính gì, cái đó tốt xấu gì là mình nhờ thước đo của lời Phật dạy. Dựa vào thước đó mình coi là mình gần hay xa với lời Phật dạy bao nhiêu. Có những khi mình đã quá xa rồi, hoặc thậm chí mình đã lạc lối với cái lời Phật dạy luôn rồi. Cái cơ bản nhất con người của chúng ta, nó không có cái để chúng ta dựa vào đó để đánh giá mình. Mường tượng mình thì có những cái suy nghĩ, cái cảm giác về mình thì có, nhưng mà để đánh giá mình một cách chính xác, mình không có cái gì để bám, để dựa vào đó để đánh giá mình. Cho nên tôi thường nói trong các bài giảng là lời Phật dạy là một thước đo để giúp chúng ta dựa vào đó để đánh giá mình cho nó chính xác hơn. Còn trên cơ bản chúng ta cứ thấy mình làm sao mình cũng thấy đúng hết á. Tại cái tật mình như vậy, cái quan điểm mình như vậy, nó hình thành lên cái thấy đúng của mình là như vậy. Và trên đời này cái đúng của người này không là cái đúng của người kia, cho nên chúng ta mới cãi nhau, mới mâu thuẫn nhau, mới chống nhau. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy cái mấu chốt cho các cái sự xung đột, cãi vã vì cái sự bốc đồng. Các vị thấy cái chuyện đơn giản trong chùa thôi à. Cái hình ảnh của Tổ Huệ Năng khi đến một cái ngôi chùa mà hai chú tiểu cãi nhau về một cái lá phước. Một ông thì nói phước động, ông thì nói gió động. Cơ bản nhất cái chuyện như vậy mà cũng đem đi cãi lộn. Rồi đơn giản hơn nữa là cái người này thấy cái màu này đẹp, cái người kia thấy màu đẹp. Hai người thấy đẹp khác nhau, người này kêu thôi mua cái này đi, mà người kia thôi mua cái kia đi đẹp hơn. Chỉ nhiêu đó là đã cãi lộn rồi. Nhưng mà thật tình mà nói đó, cái nào thiệt đẹp, cái nào sở thích với mình thì cái đó đẹp thôi. Gần Tết rồi nè, các vị có đi sắm đồ chưa? Các vị đi ra ngoài chợ, các vị thấy rằng những đồ mình thích là đẹp, còn có một số đồ nó
đồng thú ý này mà ai mà mã.
Có phải không? Nhưng mà các vị nhìn ngoài đường có mặt không? Họ cũng mặc đầy đường vậy, họ nói thứ quỷ này họ đâu có mặc đâu. Cho nên mình nói cái này là thứ quỷ, nhưng mà cái thứ này là thứ tốt của người ta. Nhưng mà cái mình đang mặc là thứ quỷ của người ta. Nhưng mà mình không có biết. Vì vậy cho nên là cái người sản xuất hàng họ hiểu rất rõ thiên hạ là đa dạng về sở thích. Vì vậy sở thích người này không là sở thích người kia, tùy cái những cái nghiệp cảm của một con người. Cho nên chúng ta thấy rằng một thằng này nó xấu, nó ngang, nó bướng, nó liều lĩnh thế. Đó là cái thấy của người không có cái nghiệp đó. Còn những người thật sự họ có cái nghiệp đó thì họ không thấy đó là xấu. Đây là cái cách để hình thành nên những cái mà sai lầm của rất nhiều người. Và cái cách chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta sẽ rất khó để thuyết phục người khác. Các vị biết rằng tôi đã từng đối diện với những cái đứa trẻ mà ngang bướng khó dạy rồi mà. Sự thật với các vị, nhiều khi tình trạng đó người ta mới dẫn đến gặp tôi không à. À, hình như tôi có duyên với mấy cái dạng này, cho nên tôi có kinh nghiệm. Khi mà con cái họ hư, họ bất trị, cho nên có những người họ dẫn đến tôi. Họ nói rằng con cái họ ăn chơi như vậy á, nó không lo học này kia mà nói hoài nó không có nghe. Rồi họ dẫn đến họ gặp tôi. Tôi cũng hiểu tại sao nó không nghe rồi. Cơ bản trong cuộc đời chúng ta la nó, chúng ta chỉ trích nó, và chúng ta cứ nói cái đó là sai, là không đúng, mà chúng ta ép nó muốn đi làm theo những cái quan điểm của chúng ta, nên học hành này kia kia nọ. Cho nên chính vì chỗ đó nó không thích và nó có ác cảm. Vì vậy khi cha mẹ nó buộc nó bất đắc dĩ nó phải gặp tôi, xin thưa các vị, trước khi nó gặp tôi nó cũng có ác cảm không thua gì ba má nó đâu. Nó nghĩ hôm nay là vô gặp cái ông này là một cái bài học đạo đức nữa rồi, gán mà dảnh tai nghe chắc không chịu đời không nổi đâu. Cho nên thật sự khi nó gặp tôi chả thằng nào mở miệng cười cả. Tức là nó ác cảm cũng giống như mấy đứa trẻ mà gặp bác sĩ vậy đó. Các vị mới biết mấy đứa trẻ mà gặp bác sĩ là nó sợ lắm. Bởi vì biết nó chích nó nữa nè à, nó nghĩ là chích nó nữa cho nên là không bao giờ nó chịu. Có lần đó tôi ngồi, tôi vô nước biển. Tôi vô nước biển, có một cái cô bác sĩ đó cũng chích cho một đứa bé, các vị biết không? Nó chửi bằng tiếng Việt Nam. Các vị biết rằng nó chửi tục với bác sĩ không à? Mà tôi thấy bác sĩ cười, cười không mà không có nói gì hết á. Thì tôi hỏi cô có buồn mấy đứa nó không? Nó không thầy, chuyện này quen rồi. Bởi vì nó biết con chích nó đau cho nên nó gặp con là nó đã muốn chửi rồi. Thì đó là một cái điều mà ít khi nào mình gặp, nhưng mà người trong nghề người ta gặp. Và vì vậy tôi cũng trong nghề, trường hợp đó tôi cũng đã từng gặp, cho nên tôi biết. Vì vậy khi gặp tôi chẳng đứa nào có thiện cảm cả. Bởi vì nó nghĩ là ở trong chùa cứ kêu nó là phải tu đi ngang, phải làm thế này kia ngang thế thế. Cho nên nó vô nó ngồi, nhưng mà ai nói gì nói, nó làm chuyện của nó. Thậm chí nó lấy điện thoại nó bấm đồ chơi gì đó, hoặc là la nó thì nó ngồi nó nhìn mây nhìn gió, vì nó không chú ý. Nhưng mà đa phần khi tôi gặp nó tôi trao đổi, thông thường tôi trao đổi thì tôi hỏi con học hành sao, ở giờ sao, mỗi thứ sao. Tôi hỏi xong vậy rồi tôi quay trở lại cái câu cơ bản nhất tôi nói với tụi nó là: con à, ăn chơi không có tội. Một câu này nó thấy hình như là cái fan của mình đó. Câu này là câu thông thường đầu tiên nhất tôi nói với những đứa đó. Tôi nói con à, ăn chơi không có tội. Bắt đầu tự nhiên tôi nói nó có cái cảm giác là nó có đồng minh rồi. À, má mình bữa nay sai rồi, má mình dẫn đi lộn chỗ rồi. Các vị, cảm giác đầu tiên là nó cảm thấy rằng à, cái chuyện đó từ xưa giờ nó bị la, nó bị chỉ trích, nó chưa bao giờ được nghe nói phân tích gì hết. Mà bây giờ vô gặp thầy, thầy mình tưởng đâu là thầy ổng đã lên lớp ổng dạy đạo đức nữa, ai ngờ không giống má mình. Thầy mình trước hết là thầy này đồng minh với mình, có nghĩa là ăn chơi không có tội đó, má thấy chưa. Vậy thì tôi mới phân tích tiếp rằng: con à, ăn chơi không có tội, nhưng điều quan trọng nhất là làm gì có tiền để ăn chơi. Đây là cái mà tôi nói nó bắt đầu nó suy nghĩ. Trên nguyên tắc con à, con thích con chơi này kia kia nọ, và thậm chí ăn chơi là chuyện cả một đời này. Nhưng mà để có sự nghiệp, để có cái điều kiện để làm ra được đồng tiền, nó không có nhiều cơ hội cho con. Vì vậy mai này nếu con giữ thói quen ăn chơi này, mà mai này ba má con có thể già, hoặc là gia sản con có thể khánh kiệt, và ba má con có thể chết đi, thì nguồn tiền đâu mà con ăn chơi nữa? Và lúc đó không lẽ con trở thành kẻ ăn trộm, ăn cướp, bán heroin và trở thành tội phạm sao? Và lúc đó muốn ăn chơi vô cùng khổ, và con ăn chơi như vậy trốn chui trốn nhủi có được ích lợi gì? Vì vậy con nên hiểu rằng chuyện ăn chơi, mai này con 5-70 tuổi cũng vẫn còn nhiều cơ hội ăn chơi mà. Trừ ra làm thầy tu giống thầy thì ít có cơ hội. Xin thưa các vị, tôi nói tiếp. Vì vậy cái sự nghiệp nó chỉ có thể được thành công hay không trong những năm đầu đời của con. Năm 10 năm đầu, cỡ 15, 17, 20 tuổi mà con không tận dụng cái lúc của mình có nhiều cơ hội về trí não, về sức khỏe, về nhiều thứ, thì mai này con lấy đâu sự nghiệp mà tạo ra đồng tiền để mà ăn chơi? Bắt đầu tôi nói nó suy nghĩ liền các vị. Tôi mở cho nó một cái hướng nhìn. Và vì vậy bây giờ không phải là thầy cấm mà con ăn chơi, nhưng mai này khi con làm có đồng tiền trong tay mà con bỏ ra để ăn chơi, con cảm thấy con tự hào và con hãnh diện. Vì vậy hãy cố mà học, học cho tới khi có mảnh bằng đại học trong tay, tìm một công ăn việc làm, rồi lúc đó làm mà có tiền, rồi muốn chơi cái gì đó, muốn làm cái gì đó, đó là quyền của con. Và lúc đó con đã đủ tuổi trưởng thành, biết chọn lựa ăn chơi mà mình không rơi vào trong tội lỗi, trong sai lầm. Và tôi nói như vậy nó tỉnh hồn, và nó bây giờ nó muốn nghe là bây giờ nó muốn quay trở lại. Mình không đóng bít cái cửa ước mơ của nó, nhưng mà đa phần á, nó đang thích cái đó mà chúng ta lấy cái đồ chúng ta chặn lại như vậy. Giống như nước mà đang chảy mạnh mà các vị chặn như vậy, nó sẽ đẩy băng cái miếng dán chặn nó luôn, đâu phải chuyện vừa. Mà các vị phải khai cái lối cho nước này nó đi. Các vị nhớ không? Ví dụ dòng nước đang chảy mạnh mà các vị không muốn cho nó chảy xuống đó, mà các vị chặn lại để cho nó đừng chảy xuống đó, các vị sai, chưa hiểu được cái quy luật của cái tác động của nước. Điều quan trọng nhất, hãy giảm cái sự tác động của nước chảy mạnh này bằng cách là hãy khai nhiều đường nhỏ để nước có lối thoát. Và khi nước có lối thoát thì tự cái dòng nước này nó sẽ tự yếu dần, và thậm chí chúng ta có thể lái nước này đi một hướng khác. Hãy lái để có hướng đi chứ không phải là chặn ngay đó. Vậy tâm lý của con người cũng vậy. Trên cơ bản nhất, con người phải có một cái khát vọng, có niềm vui, có mục đích để hướng đến nó mới đi được. Trong quá trình học, không ai hướng dẫn cho nó học để làm gì, vì nó không có cái hướng học để làm gì, cho nên nó nghĩ đó là chuyện mà bất đắc dĩ phải học, cái nhiệm vụ phải làm, cho nên ràng buộc. Nó nghĩ cái này học cho ba, cho má, hay là học cho ai đấy, chứ phải học cho nó. Bởi vì cái này cực quá, mệt quá, chán quá, cứ thế thế. Nhưng mà bước ra ngoài, chạy xe, đua xe, gái trai, điện thoại, ăn chơi, uống rượu, cái này thấy cho mình mà, còn học đâu thấy cho mình đâu. Đây là cái nhìn của người đang là. Vì vậy các vị phải mở được cái lối để nó thấy được rằng là cái này là cho nó. Thì nếu các vị thấy nó làm cho nó sẽ làm. Còn phần lớn các vị cứ cấm đoán nó nghĩ cái gì đó. Nó nghĩ đơn giản là má muốn mình theo ý nguyện của má, hay là ba muốn mình theo ý nguyện của ba, cho nên buộc mình làm vậy thôi. Cho nên nó có nghĩ rằng ổng bả muốn tôi theo ổng bả, trong lòng nó như vậy, cho nên không thích. Vì vậy các vị cứ chửi bới, các vị lên lớp đạo đức đối với những trường hợp như vậy không đem lại hiệu quả đâu. Mà các vị phải có đủ cái kiên nhẫn, tôn trọng những sở thích đang là của nó, nhưng các vị đưa ra một cái kết quả khác sẽ lớn hơn những cái nó đang là, thì nó sẽ hướng theo. Cho nên cái mức độ ăn chơi này nó là đang cái sở thích của nó, nhưng mà các vị đưa ra một cái miếng mồi khác, một cái hiệu quả khác của công việc khác, nếu nó thành tựu được cái này, cái mức độ mà nó ăn chơi và nó hưởng thụ nó sẽ cao hơn cái này rất nhiều, thì nó sẽ dễ dàng từ bỏ. Đây là cái điều mà những người làm cha làm mẹ ít khi nào nghĩ ra được cái đó, cho nên dồn nó vào cái ngõ cụt. Và chính dồn vào ngõ cụt nó là thế bí, cho nên nó phản lại chúng ta mà thôi. Vậy thì chúng ta muốn con người được tốt, nhưng mà đâu phải do chúng ta muốn mà được. Muốn mà được rồi, cả xã hội này đâu có ai sai lầm, và đâu có ai có những cái đứa cứ con mà gọi là hư, hay là những đâu có ai có những cái người chồng hư, có người vợ hư. Xin thưa các vị, muốn là việc của chúng ta, nhưng chúng ta không có cách thì tất cả mọi ước mơ của chúng ta sẽ thả trôi theo trong theo biển hết. Vậy thì trên cơ bản của con người, ai không muốn mình tốt, ai không muốn mình hạnh phúc, ai không muốn mình an vui, ai không muốn mình có sự nghiệp, tự thân trong lòng ai cũng có cái muốn. Vì vậy làm sao ai đưa ra được một cái hướng đi để người này nhận thức rất rõ hướng đi này sẽ giúp họ hạnh phúc, an vui và tốt đẹp hơn, thì họ sẽ tự nguyện họ làm. Cho nên thật ra đấy các vị, tôi cũng không có tham vọng để thay đổi ai hết. Đó là chuyện riêng của mọi người, mắc gì tôi phải can thiệp, và làm gì tôi cần phải thiết phải thay đổi họ. Tôi chỉ đưa ra cái cách để họ nhìn nhận, họ so sánh và họ tự nguyện thay đổi mà thôi. Không bao giờ tôi ép một ai thay đổi cả. Trong quan niệm trình bày và đưa ra Phật học của tôi cũng vậy. Các vị nhớ kỹ, không có một bài giảng nào mà tôi buộc các vị phải nghe và làm theo tôi. Tôi không có cái chuyện đó. Và tôi cũng không có chủ quan để làm cái chuyện mà đổi nghề đó. Tôi biết rất rõ trong cuộc đời, tham vọng thay đổi người khác là một sai lầm. Và chuyện đó là chuyện ảo tưởng, không bao giờ làm được chuyện đó. Mắc gì tôi phải có cái nhiệt huyết trong cái việc mà cố thay đổi người ta. Tôi không thay đổi ai hết. Tôi chỉ mở một cái lối, mọi người tự so sánh. Nếu ai thấy rằng cái hướng này tốt hơn với hướng đang là của mình, họ có quyền tự thay đổi và tự chọn lấy. Là quyền của họ, chứ không phải là quyền của tôi. Tôi không quyết định được cuộc đời của họ, chỉ có chính họ mới quyết định được cuộc đời của họ mà thôi. Và những con người như thế cũng phải tự hiểu và tự quyết định mình mà thôi. Nghe hay không đó là quyền của mọi người. Tôi không có cần bận tâm đến tất cả những việc đó. Cho nên tôi rất là thoải mái. Trong các cuộc nói chuyện trao đổi tôi rất là thoải mái. Bởi vì đó, cái đó đâu dính dáng gì đến tôi đâu. Thoải mái thôi, thích thích nghe thích thôi. Thậm chí chửi tôi câu bỏ về chả sao. Không có gì cả. Trên nguyên tắc tôi chỉ nói một cách khách quan thôi. Vậy thì tôi nói với các vị hiểu được vấn đề là cho họ nhìn rất rõ, mà nhất là những người tuổi trẻ, hay là những người cố chấp và những người cứng đầu ngoan cố. Sự thật, người cứng đầu ngoan cố là ai? Là người hay là đá? Là gì? là người, cho dù kẻ cứng đầu kẻ ngoan cố cũng là con người. Vậy thì cái bản chất cơ bản của con người là gì? Là sợ khổ ham vui. Ai không có? Như vậy dù kẻ ngoan cố kẻ cứng đầu, họ cũng vẫn muốn hạnh phúc, họ cũng vẫn muốn an vui, họ cũng muốn mình được người ta quý trọng, kính mến, yêu gì. Thế sao không có được? Nhưng mà tại vì chúng ta không đưa ra cái lối để giúp cho họ thấy, và các vị không cởi mở để họ thấy, mà dường như các vị tát vào mặt họ, tức là các vị cứ chỉ họ là sai lầm thế này thế kia, các vị lên lớp đạo đức dạy họ, cho nên vô tình các vị đóng bít hết các cái cửa cởi mở và bít hết các hướng nhìn. Mà đã đóng bít hết thì vậy tôi chả cần nhìn, thuộc về giờ lưu rồi, đánh mù đó, vậy thôi. Các vị thấy trong cái vấn đề nguyên tắc của tâm lý, khi ở Việt Nam có cái chương trình gọi là bán bảo hiểm, mà tôi thấy là những người làm việc bảo hiểm đa phần là rất là cực khổ. Họ phải đi năn nỉ, họ phải đi thuyết minh, họ làm giấy tờ sẵn, họ đến đó họ nói này nói kia, phải dùng ba tấc lưỡi để thuyết phục đủ thứ điều, một lần chưa được, năm lần, bảy lần để bán được cái bảo hiểm, cực vô cùng. Cái đó tại sao vậy? Ở Mỹ này khỏi cần năn nỉ, ba giò bốn cẳng phải kiếm để mua bảo hiểm, trong đó là sao sống nổi trên đất Mỹ các bạn nha. Tôi nói cái đó để các vị thấy điều gì. Điều quan trọng nhất là ai không muốn mình có quyền lợi. Nhưng tại sao chúng ta thuyết phục người ta không được? Bởi vì người ta bị lừa. Người ta từng bị lừa, người ta mất tiền, mất quyền lợi, cho nên bây giờ phải đi năn nỉ người ta, chưa chắc người ta tin. Nếu thật sự quyền lợi giống y như những gì mình nói, cái đó khỏi cần năn nỉ. Đã hòa quyền lợi thì ba chân bốn cẳng ai cũng cố mà đi tìm. Về nguyên tắc tâm lý là như vậy thôi. Tôi thấy ở Mỹ, tôi nghe người ta kể một thời điểm mà ngày lễ gì bán đồ sale á, tranh giành nhau mà mua mà đạp nhau mà chết sống đó cũng mua đó. Thậm chí có những người căng liều chạy ngay chỗ nơi đó để canh giờ để mua đợi thế đấy. Mà nó bán có bao nhiêu đó mà cái lượng người trông chờ nó lớn gấp hàng chục hàng trăm lần như vậy. Rồi cho nên cuối cùng mà thất vọng mà tranh giành mà đạp đổ nhau. Xin thưa các vị, cái đó là cái gì? Tại vì quyền lợi họ thấy có được cho nên họ mới cố gắng như vậy. Đây là cái vấn đề tâm lý chung. Vậy thì cơ bản nhất là trên cuộc đời này, khi họ đưa ra cái quyền lợi của thiên hạ, của công chúng, của khách hàng, thì tự khách hàng vì quyền lợi sẽ tự muốn mình đến đó để mình làm cái gì đó. Vậy thì bây giờ cái này là cái tâm lý chung. Tại sao chúng ta không đưa ra cái cách để hiểu về người, để giúp người, để thuyết phục người? Bởi vì trên cơ bản con người ai cũng muốn mình có lợi mà. Ai cũng muốn mình an vui, ai cũng muốn mình được tôn trọng, ai cũng muốn mình được yêu thương. Có ai không muốn vấn đề này không? Trong hội trường này có ai không muốn không? Không muốn là gọi ambulance liền, đưa vô nhà thương thần kinh. Như vậy thì cơ bản nhất là ai cũng muốn. Vì vậy chúng ta hiểu được điều này, muốn thay đổi một người thân của chúng ta mà nó lỡ hư, lỡ sai, lỡ lạc lối gì đó, chúng ta phải đưa ra cái bài này. Vì cơ bản nhất chúng ta không có cái bài này. Chúng ta nghĩ chúng ta thương người thân chúng ta quá, chúng ta muốn cho người thân chúng ta được. Vì muốn được cho nên cố đè nén, cố chửi, cố bới, cố nói để cho nó từ bỏ. Càng nói nó càng làm cho nó không có từ bỏ đâu. Đây là cái chỗ mà các vị cần phải hiểu. Chúng ta không nắm ra được cái này cho nên khó mà giúp được người khác chuyển hóa, khó mà giúp được người khác đổi thay. Cho nên trở lại cái vấn đề của cô hồi nãy, sau khi tôi phân tích rồi, tôi mới nói hướng dẫn cho cô cái cách để cô tự đổi thay. Và cô hứa là cô từ đây về sau cô đã tự thay đổi mình và kiềm chế trong mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi thế. Và tôi hướng dẫn cho cô một số bài giảng của tôi, cô tự về và nghe lấy. Bởi vì thật ra trong đời cơ hội gặp một lần chưa chắc gì có cơ hội gặp lại. Bây giờ tôi nói là những gia đình có những cái đứa con béo phì hay là những người thân béo phì, thì cái chuyện này thường xảy ra những đất nước mà dư ăn dư mặc thế này. Cho nên hôm qua có chú Phật tử ngồi kế bên tôi, nước Mỹ chết vì ăn chứ không phải chết vì đói đâu nè. Chết vì no, không phải chết vì đói mà chết vì no. Tức là ăn quá bể bụng chết hay gì không biết. Cái câu đó mang ý là chết vì no. Như vậy trên cơ bản chúng ta có dư thừa các cái thực phẩm, cho nên dễ dàng đưa con người đến béo phì hay là mập. Vậy thì có một số người muốn con mình hay là người thân mình đừng béo phì, đừng mập, muốn là cái cấm đó đừng ăn, ăn ngày mập nha, ăn thế kia mập. Tôi cho các vị cấm suốt đời, cấm hả họng các vị luôn, không bao giờ cấm được. Nhưng mà làm sao để giúp cho người thân mình thay đổi cái chuyện béo phì này? Bởi vì cơ bản người béo phì là người có một cái gì đó nó kích thích dễ ăn và ăn cái gì cũng ngon. Con người không phải là do hít không khí mà mập được, không có chuyện đó. Phải có cái gì bỏ vào trong bụng này nó mới mập. Cho nên cơ bản nhất làm sao hít không khí mà mập, có phải không? Vậy thì cái mập cơ bản từ nguồn ăn. Nhưng mà vì sao? Vì cái người này là tự nó thèm ăn và ăn cái gì cũng ngon. Và chính cái đó từng bữa nó nhích lên chút 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 từ từ, nhiều ngày đoạn tháng, và người đó tăng cái khẩu phần ăn lên hồi nào không hay. Và người đó mập lên hồi nào mình cũng biết. Bởi vì tự nhiên mà ăn cái tự nhiên nó phì ra vậy, cái mình sợ à. Nhưng mà cái mập này nó không phải là do nó ăn vô nó phì như mà bóng bóng mà mình thổi. Nếu mình mập mình như bóng bóng thổi ai mà không sợ, có phải không? Nhưng mà cái mập này nó lạ lắm. Nó chút đó, nó tàn ẩn đâu trong máu trong thịt gì đó. Tình cờ tháng sau bước lên bàn cân cái hình như tăng 5 pound rồi trời. Nhưng mà dường như cơ bản nhất hàng ngày mình không thấy mình đổi thay. Nhưng khi mình đã thói quen về nhu cầu ăn rồi, làm sao bỏ được? Vậy đó mà các vị thấy rằng những người bỏ được vì lý do gì? Có trường hợp này là một cái anh này, người Anh. Bây giờ anh đã trở thành một cái người chuẩn rồi. Trong cái thời điểm mà ảnh mà có một cái người yêu và ảnh muốn cưới vợ đó, thì thời điểm đó hình như là ảnh khoảng 130 kg, thì khoảng nhiêu phao? Gần 300 pound, đúng không? Cho nên vì vậy khi ảnh đi cưới vợ, ta chê ảnh mập, không ai chịu ưng. Vì tự ái. Cho nên vì tự ái, cho nên khi ảnh về đầu tiên ảnh mới đến nơi tập gym, tức là tập thể dục thể hình, ảnh vô tư vấn trong cái người đó. Và người đó hướng dẫn cho ảnh cách tập. Và các vị biết rằng anh nói là những ngày đầu mà ăn theo chế độ để mà tập gym và để mà làm giảm béo á, anh nó cực khổ chưa từng có. Nhưng mà mỗi lần hình dung lại cái sự mà lời chê bai của ai đó, anh bị tổn thương và tự ái đó. Cho nên bằng mỗi cách anh chịu đựng để anh thay đổi bản thân mình. Anh chịu đựng, anh tập như vậy. Các vị biết rằng trải qua 2 năm trời để thực tập như vậy, cuối cùng các vị biết rằng chụp cái hình ảnh ngày hôm nay và chụp hình ảnh 2 năm trước không thể nào tưởng tượng nổi. Ảnh bây giờ trở thành một người sáu múi, một dáng người men mà chuẩn mà đẹp trai chưa từng có. Tôi còn mê mà. Như vậy các vị thấy cái đó là cái gì? Cơ bản nhất, nếu ai nói là mày ăn cái này mập chấm không mày, đừng ăn nữa mày, nghiếp mập quá rồi mày, bỏ không? Không, đâu có tác dụng gì đâu. Nhưng mà đưa ra người ta một cái ước mơ, người ta muốn đạt được một cái điều gì đó, người ta sẽ dễ dàng từ bỏ cái này. Vì vậy ai là người đưa ra một cái diễn cảnh về một cái kết quả cho ước mơ người ta, đánh động cái khát vọng của người ta? Tại vì những người như vậy hay chịu lì lắm. Lỡ mập rồi kệ tôi, đừng nói tới tôi. Hoặc thậm chí ai nói tới là mày chết với tao, tao mập chứ tao ăn của ông cha mày, sao mày nói tao? Thế đấy, vậy thôi. Nhưng mà khi các vị biết rằng đưa ra một diễn tưởng vậy, những người muốn có một cái thể hình đẹp, những người muốn được á, những bạn gái yêu mến hay là bạn trai yêu mến, hay là những người đã từng bị người ta xúc phạm đến danh dự hay là bản thân của mình vì một lý do gì đó, mà người ta có một cái khát vọng để thoát ra, người ta sẽ thực hiện được ngay. Như vậy bình thường trong cuộc sống im điềm, chúng ta không giúp người thân chúng ta thay đổi được cái đó. Nhưng mà có một lý do để tác động thì người thân của mình có thể dễ dàng thực hiện được ngay. Khi tôi qua dừng chân tại ở Seattle, tôi có gặp cậu bé này 16 tuổi mà dường như là hiện giờ của cậu là khoảng 280 pound. 16 tuổi mà hàng ngày chỉ ăn chơi game và với một cái thân hình như vậy, nhưng mà không một ai trong gia đình nói cậu bé này nghe. Người nhà nói với tôi như vậy, không có nói nó nghe. Nó ăn uống gì mặc kệ nó, đừng ai nói động tới nó. Nó chơi game vậy đó, đừng ai nói động tới nó. Nhưng mà các vị biết rằng hồi hôm này khi tôi điện lại, tôi hỏi con hổm rài sao rồi, chưa đầy một tháng đã giúp nó bớt được 15 pound. Bằng cách nào? tôi ngồi tôi tâm sự với nó, mà nó nói rằng trong đời con là gia đình con chưa bao giờ ai ngồi nói chuyện con như thầy, và chưa bao giờ ai mở hướng cho con đi như thầy. La con, nói con, kêu con đừng ăn nữa, đừng để mập như vậy thôi, nhưng mà không ai phân tích và cho con thấy rằng tại sao con cần phải có một dáng hình vậy, tại sao con không nên mập, tại sao thế con cần phải làm gì. Không người nào mở lối cho con đi cả, chỉ la con và thậm chí có những khi ác cảm nói trong những cái vấn đề đó thôi. Con chẳng thèm nghe ai cả, mặc dù nó có 16 tuổi. Nhưng mà khi tôi mới nói chuyện phân tích mọi thứ, con cần phải có một thân thể như thế này, để sau này khi lớn lên đi học thế này, trong mối quan hệ bạn bè thế này, công sở thế này, và dáng hình như thế nào để có thể đứng lên được một vị trí, một hoàn cảnh nào. Và nó đầu tư vào cái não, cái máu mình bớt nuôi về cơ thể, để tăng cường nuôi về não bộ, để phát triển về tri thức thế nào. Tôi phân tích hết cho nó nghe. Và nó nói tôi rằng mai này nó sẽ làm như Bill Gates. Như vậy thì cái chuyện này nó có thể trở thành Bill Gates được hay không? Cái điều đó tôi không có cầu mong về điều đó. Nhưng mà nó hãy chọn một hình ảnh như Bill Gates để nó hướng tới. Đây là động cơ để thúc đẩy của nó. Hãy tự những cái gì mà những gì xung quanh nó xem như là chưa được tốt. Vậy thì kể từ đó nó sẽ từ bỏ việc chơi game. Nó nói với tôi luôn mà, nó chơi game đến độ mà nó điên cuồng các vị. Nó nói nó ngủ nó cũng thấy game nữa. Lập trình game lúc nào cũng đầy trong đầu nó như vậy. Nó nói nó ngủ không được. Tôi nói không ngủ không được là tại vì mày mê game, chứ không phải là mày bị bệnh đâu. Do cái lập trình game lúc nào nó cũng đầy ở trong đầu nó, nó diễn cảnh ra nhiều quá, cho nên sao ngủ được. Kể từ khi tôi nói như vậy, nó đã từ bỏ việc chơi game. Nó quy định ngày nó chơi còn lại 1 đến 2 tiếng thôi, và còn thời gian còn lại đi tập gym, ăn uống điều độ, tự kiềm chế mình, và bắt đầu quay trở lại với dành thời gian học tập. Tôi nói bằng mọi cách con phải lấy được bằng cử nhân trong tay trước cái đã. Và thật sự nó hứa là khả năng này trong tay nó, nếu nó quyết tâm. Bởi vì thật sự một thằng nhỏ thông minh chứ không phải là một thằng nhỏ mà không biết gì. Nhưng chỉ có điều là người lớn không hiểu được nó, không hiểu được nó và không có cái cách để mà dìu dắt nó đi, không có cách để đánh động vào cái khát khao của nó, làm sao hướng dẫn được nó đi. Và nó hứa với tôi rằng kể từ đây về sau, càng ngày cái dáng hình của nó là men chuẩn hơn thôi, thầy yên tâm. Như vậy tôi đi khỏi Seattle hơn một tháng, nó đã giảm được 15 pound. Thì tôi nghĩ là cứ là bền bỉ như vậy trong một thời gian chưa đầy một năm, nó đã ổn rồi. Như vậy đừng ép mình trong một thời gian nhất thời để mà giảm cân, có thể xỉu và có thể bệnh. Hãy giảm cân một cách từ từ và phải có một thời gian tối thiểu. Đừng gọi là thúc trong cái việc đó, cũng không tốt. Tôi phân tích mọi điều cho nó rõ. Vậy thì bây giờ đưa ra một cái hướng như vậy, một cái hướng tích cực, và người ta thấy hướng đi, người ta sẵn sàng từ bỏ sai lầm của người ta. Tôi không nói đá động vậy đó. Tôi nói thấy mấy mập mập thầy còn dễ thương nữa, thầy thấy mày thầy khoái á. Tôi đâu có cảm giác gì, cho nên nó gần tôi nó đâu có cảm giác ác cảm gì đâu. Rồi sau đó dỗ về, tâm sự ngồi nói chuyện, ngồi nói mà nghe được, nghe mà tận đáy lòng của nó là muốn đổi thay. Chứ tôi nói mày mập mày xấu quá mày, mày kia kia nữa, thôi đừng hòng nói chuyện với nó thôi. Cũng giống như cái cô hồi nãy lại gặp tôi nói nhìn cô thấy khó ưa quá, thấy đừng hòng nói chuyện với người ta. Có phải không? Không phải là cái cách mình như vậy. Cái việc đó là việc của mọi người, tại sao mình phải chê họ? Cái việc của mọi người, tại sao mình sỉ nhục họ? Chúng ta không có quyền. Khi họ với ta, họ không sai gì với mình, họ không có lỗi với mình. Dù họ là ai, với cái cách gì, đó là chuyện của họ. Mình không được quyền xúc phạm đến họ, sỉ bả họ và chỉ trích họ. Cho dù họ đang sai với gia đình gì đó, đó là chuyện của gia đình. Mình là người ngoại cuộc, tại sao mình lại chửi người ta? Tại sao mình lại chỉ trích người ta? Không có lý do đó. Tôi không cần làm cái chuyện mà gọi là không phải chuyện của mình như vậy đâu. Cho nên trong cái việc mà trao đổi ngồi nói chuyện tâm sự như thế, giúp họ thay đổi liền. Dù bây giờ một người nghiện rượu hay là một người nghiện thuốc, sự thật ra cái việc đó không gọi là khó để bỏ. Nếu họ muốn họ có một sức khỏe thì họ đã tự biết họ phải làm gì. Vì vậy trong một môi trường nào đó, bác sĩ nói rằng là anh hút thuốc hay là anh uống rượu, tiếp tục anh sẽ chết và tôi sẽ không thể nào trị được cho anh. Như vậy thì người này có quyền chọn, một là sự sống, hai là những cái chai rượu và những cái điếu thuốc này. Vậy thôi, trong hai phải chọn, tự nhiên ra thấy rằng sự sống là quan trọng hơn chai rượu hay điếu thuốc chứ. Và tự thân người đó biết cân lường, à nếu vì sự sống thì thôi, bây giờ bằng mọi cách phải bỏ chai rượu này và bỏ điếu thuốc này. Vậy thôi. Tôi được nghe các vị ở Canada nói cho tôi nghe là các bệnh viện ở Canada đó, họ sẽ từ chối trị bệnh ung thư với những người hút thuốc. Ai hút thuốc thì đừng hòng đến nơi họ điều trị. Cơ bản là như vậy. Cho nên những người nghiện rượu hay là nghiện thuốc mà bị bệnh ung thư để đến điều trị, họ sẽ chối từ. Và bảo hiểm họ sẽ không chi trả khoản tiền trị bệnh ung thư từ rượu và thuốc này. Đây là tôi được biết những cái như thế. Vậy thì các vị thấy rằng khi một con người rơi vào trong trường hợp như vậy, người ta tự biết cân phân chứ. Người ta cảm thấy yêu quý bản thân, người ta cần thiết để sống, thì người ta có cái để người ta bỏ. Vậy thì tôi phân tích ra cái này, các vị thấy điều gì? Muốn dạy ai, muốn hướng dẫn ai, muốn thay đổi ai, không phải la tật xấu, la sai lầm, la cái lỗi đó, rồi các vị muốn người đó để được như mình nói. Nằm mơ. Làm gì có chuyện đó. Mà làm sao chúng ta phải phân tích và đưa ra để thấy rằng cái này nó không có lợi bằng cái này. Và bắt đầu lúc đó họ sẽ tự chọn rằng cái này có lợi hơn. Và cái này các vị cũng học được kinh điển của Phật giáo mà. Các vị đọc trong cái kinh Pháp Hoa, các vị thấy phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, cái phẩm nhà lửa đó. Ông trưởng giả có những người con chạy trong nhà lửa. Những người con đó là vui chơi mà không biết rằng các sự khổ, nhà cháy và rắn rít quỷ dạ xoa ở bên ngoài trực chờ để mà hãm hại mấy đứa con. Ông già ông vô ông nói, con à, nhà đang cháy bốn bề đó, bên ngoài quỷ dạ xoa, bên ngoài nhiều khổ, bên ngoài nhiều rắn độc, bên ngoài nhiều thú dữ trực chờ đang hãm hại tụi con. Tụi con mau chạy ra đi. Mấy đứa nhỏ có nghe không? Không. Nó vẫn phớt lờ cái lời của ông trưởng giả. Bao nhiêu lần ông trưởng giả sợ hãi chạy vô chạy ra kêu mấy đứa con, chẳng đứa nào nghe. Ông trưởng giả mình nghĩ ra một cái cách là phương tiện để mà dẫn dụ các con ra. Bắt đầu ông trưởng giả mới nói, này các con, cha có những món đồ chơi còn thú vị hơn ở trong này. Ở ngoài cha có nào là xe dê nè, xe vô nè, xe trâu nè, được trang hoàng lộng lẫy, mọi thứ đồ chơi tốt đẹp, các con ra đây tùy thích các con. Lúc đó sao? Hết chân mấy đứa nhỏ cuống cuồng chạy ra ngoài. Thì xin thưa các vị, câu chuyện này trong kinh Pháp Hoa là một ý dài lắm, tôi chỉ cắt ngang ngay đó tôi nói các vị một chút thôi. Vậy bao nhiêu lời khuyên của ông vì thương con, muốn cho con an lành, ông nói hoài sao nó không nghe. Vậy thì cuối cùng ông nói xe dê, xe hưu, xe trâu, nói nhiều đó, cái đầu nó súng nhau chạy ra rồi. Vậy thì cái gì? Nó thấy được rằng niềm vui ở bên này nó đang hấp dẫn hơn cái nó đang chơi. Các vị thấy không? Đây là điều để các vị lấy cái cách để hướng dẫn cho mọi người. Cũng vậy, pháp tu tịnh độ cũng từ cái đó. Pháp tu tịnh độ cũng là làm hấp dẫn nơi tịnh độ để cảm thấy rằng ta bà không bằng đó, vậy về đó sướng hơn. Ở đây kiếm cục vàng khó quá, về tịnh độ đất lát vàng, muốn chọi chim cũng lượm vàng để chọi nữa, sướng. Như vậy là vì tính hấp dẫn đó mà hấp dẫn mọi người. Cũng vậy, cái này nó có tính hai mặt. Nếu một người đạo đức thì người ta đưa ra cái hấp dẫn để giúp một người tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu người mà gọi là có thủ đoạn thì họ cũng tìm cách đưa ra cái hấp dẫn để dụ người đi vào sai lầm. Đây là tôi muốn nói với cái đó. Như vậy tự thân của chúng ta là người thân, là người cha, là người mẹ, không ai đưa ra cái hấp dẫn để dụ con sai lầm, cơ bản nhất là điều tốt. Còn tôi nói để phòng tránh bị mê hoặc và lợi dụng để dụ cho những cái sai lầm mà thôi. Vậy thì trở lại vấn đề cơ bản nhất, chúng ta cảm thấy rằng muốn thay đổi một con người cần thiết phải phân tích để giúp cho họ có một cái nhìn rõ ràng, để giúp cho họ có một hướng đi. Những người không thể thay đổi được bản thân, đó là những người yếu đuối. Cho nên cơ bản nhất, các vị thấy người ngang bướng không phải là người mạnh mẽ. Tôi nói này các vị thấy ngược phải không? Người ngang bướng liều mạng không phải là người mạnh mẽ. Người tùy tiện chữ ăn chơi, không cần có thể kiềm chế được mình trong mỗi lời khuyên răn can thiệp của người thân hay mọi cái lời tốt đẹp, không phải là người mạnh mẽ. Các vị có thấy tôi nói ngược không? Hả? Sáng giờ các vị nghe tôi nói toàn là chuyện nói ngược không không? Tôi nói thì các vị thấy, một người ương ngạnh giữ gìn cái tật mà gọi là chống đối ngang bướng là những người yếu đuối. Họ chỉ là người mạnh ảo bên ngoài, cơ bản là như vậy. Một người biết nghe lời thánh thiện và tự thay đổi được mình, đó là người mạnh mẽ. Bởi vì người yếu đuối có nghĩa là người không đủ bản lĩnh để tự điều phục cái đó, để quay về với cái tốt. Còn người nghe được lời tốt, lời thánh thiện mà thay đổi được, đó là người mạnh mẽ. Vì người đó đủ nghị lực và bản lĩnh thay đổi những thói quen của mình để quay về cái tốt, mạnh hơn rất nhiều. Còn người kia là chiều chuộng những thói hư tật xấu và cái sai của mình vì không đủ sức để đổi thay. Cho nên cơ bản, những người thay đổi, đánh giá đúng được vấn đề, người đó là một người có cái nghị lực, cái sức mạnh của tinh thần. Cho nên các vị thấy, một người từ bỏ sai lầm quay về một con đường tốt, tôi phải thừa nhận rằng đó là một dạng con người có ý chí và năng lực mạnh mẽ chưa từng có trong đơn giản đâu. Cho nên chúng ta thấy, một người ngang bướng chúng ta nghĩ nó mạnh à, đối với tôi nhìn đó là cái thùng rỗng kêu to thôi, chẳng qua nó biểu hiện bên ngoài một cái lớp áo như vậy thôi, giống như một cái lớp nước đá mà tôi nói với cái cô kia đó, cô chỉ là cái mặt băng ở trên một dòng sông thôi, phía dưới cô là một dòng sông đầy cá và nước chảy trong leo lẻo à, chứ trên mặt sông là một lớp băng mỏng thôi. Ai mà đục được lớp băng này thì câu cá thoải mái, uống nước thoải mái. Nó là như vậy. Vì vậy, một con người đã đủ bản lĩnh thay đổi những thói hư tật xấu sai lầm là một người có bản lĩnh, sức mạnh của tâm hồn. Người này có trí tuệ, đánh giá phân tích được cái đúng sai phải trái. Người này đáng được trân trọng. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật từng nói có hai hạng người mà trên cuộc đời này Đức Phật rất là quý mến hay là kính trọng. Người thứ nhất là người không có lỗi lầm. Người thứ hai là người có lỗi lầm mà biết khắc phục, ăn năn chừa bỏ. Hai người này là Đức Phật kính quý nhất. Và chúng ta thấy Đức Phật nói một cái câu tiếp theo cho chúng ta là người không có lỗi lầm là chuyện không có ở thế gian này. Tức là hạng người đầu tiên là không có thế gian này. Vì vậy, cơ bản nhất, một con người biết từ bỏ sai lầm thói hư tật xấu để quay về với chuyện tốt đẹp, chẳng những thế gian kính trọng mà Đức Phật cũng kính trọng. Mà bởi vì người đó có đủ một cái bản lĩnh nghị lực kiềm chế những sai lầm, thay đổi sai lầm, là người này mạnh mẽ trong tâm hồn lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên trở lại cái vấn đề của cái nội dung của bài này, đừng tham vọng thay đổi người khác là một cái cách thức để giúp các vị là đừng vì nôn nóng, đừng vì muốn đổi thay người khác mà mình phải vội vã sáng xả và kết tội bằng một cái cách nói đại như thế theo cái nguyện vọng của mình. Điều này không đem lại kết quả tốt đẹp cho các vị. Hiểu được điều này để chúng ta có thể nhận ra để thay đổi mình. Chúng ta có thể là tự biết mình là cá tánh mình vậy đó, và cá tánh này đi đến cái con đường khổ đau vậy đó, thì cái này chúng ta tự đổi thay đi một hướng khác cho mình tốt hơn. Tại sao có những người khổ đau? Tại sao có những người bị thất sủng? Tại sao có những người thất bại mọi thứ trên tương trường danh vọng? Cũng vì cái cá tính hình thành nên nghiệp cảm mà tự phá hoại lộ trình đi của chúng ta một cách âm thầm. Bởi vì nghiệp theo ta như bóng theo hình. Cho nên có những người tôi biết rằng tánh này làm công việc này sẽ thất bại, biết rất rõ, bởi vì quy trình nó sẽ như thế. Vì vậy khi mình giúp cho người ta hiểu được điều đó, người ta tự đổi hướng và người ta sẽ có cách đi tốt đẹp hơn. Đây là nhìn trên nghiệp cảm. Đồng thời chúng ta hiểu được tiến trình tâm lý của con người thì dễ dàng giúp ta và những người thân đổi thay. Đây là cái cách nhìn nhận và học Phật. Tôi xin chia sẻ với các vị một vài góc độ kinh nghiệm trong tâm lý và trong cái nhìn của Phật Pháp để giúp chúng ta cùng có cái nhìn cởi mở, thay đổi và giúp cho những người thân lỡ lạc lối chúng ta có hướng quay về một cách tốt đẹp. Chúc các vị có một gia đình an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta dừng buổi nói chuyện tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng chúng con xin được thành kính tri ân Thầy. Kính bạch Thầy, chúng con kính nghe. Bồ đề tâm tự thở nào, xưa nay thanh tịnh lào lào gương xưa. Muốn tu chứng đạo chân thừa, bồ đề tâm nguyện sớm trưa tu hành. Thật vậy, qua bài giảng đường tham vọng thay đổi người khác của Thầy là một cái ân tình vô giá. Thầy đã đánh động vào hạt giống tâm thức của Phật tử chúng con, giúp cho chúng con nhận rõ được tâm, thấy rõ được chính mình, thấy được những khó khăn vướng mắc trong đời sống tu tập. Thầy đã giúp cho chúng con vững bước trên lộ trình giải thoát. Buổi thuyết giảng của Thầy sáng hôm nay đến đây đã viên mãn. Thay lời toàn thể đạo tràng tại Như Lai Thiền Tự, chúng con xin được thành kính kính tri ân Thầy. Chúng con xin được thành tâm kính chúc Thầy tâm luôn tự tại với sáu trần, hạnh nguyện vuông tròn chánh pháp thân, viên thông tuệ trí hoằng hóa chúng, mạng quả bồ đề đạt lý chân. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Vào giờ này con xin thành kính cung thỉnh Thầy cùng toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả lễ tử và